Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, tâm tình của chúng ta lúc này thích hợp nhất đó là hãy nhắm mắt lại, hãy thinh lặng và hãy để cho từng lời, từng chi tiết của cuộc thương khó Chúa Giêsu thấm nhập vào trong khối óc, trong trái tim và toàn bộ con người của chúng ta. Thật vậy, phục vụ của Hội Thánh dạy các linh mục có thể không cần giảng sau bài thương khó, mà nếu có giảng thì giảng ngắn thôi, giảng ngắn thôi. Bởi vì không muốn bài giảng sau bài thương khó làm cho chúng ta mất đi cái tâm tình đang đón nhận và đang chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu thương khó. Và vì thế cho nên tôi xin phép gợi ý một chi tiết rất nhỏ để chúng ta cùng suy gẫm. Thưa quý ông bà và anh chị em, Phêrô, vị tông đồ trưởng, là người rất yêu mến Chúa, là người rất thành thần, thành tâm, rất là chân thành, bởi vì ông vốn là một bác thuyền trải, cho nên một con người rất là chất phác, đơn sơ. Trong bữa ăn tối với thầy, ông tuyên bố dù vào tù hay đi chịu chết thì không bao giờ con chối thầy. Nhưng mà những gì diễn ra thì chúng ta đã biết rồi, như cuộc thương khó chúng ta vừa nghe Luca kể lại. Ông đã chối Chúa 3 lần với 3 người khác nhau, và một trong 3 người lại là một người đầy tớ gái. Đối với xã hội Do Thái thì người phụ nữ không được tôn trọng. Vậy mà Phêrô sợ hãi chối cả trước mặt một đứa đầy tớ gái thì nó chứng tỏ rằng thì là ông yếu đuối đến chừng nào. Ông đã phạm phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Vô cùng nghiêm trọng, chối thầy, phản bội thầy. Nhưng mà ngay khi ông chối Chúa 3 lần thì cũng là lúc người ta dòng Chúa, nói theo ngôn ngữ hình sự là dòng Chúa rời khỏi nhà của Caipha. Và trong khi mà Chúa đi ngang qua Phêrô, Chúa nhìn ông, Chúa nhìn ông. Chúa nhìn Phêrô và cùng lúc ấy thì gà gáy. Phêrô mới nhớ rằng trong bữa ăn trước đó, Chúa đã nói với Phêrô rằng: anh bảo rằng dù vào tù hay là đi chịu chết, anh cũng không bỏ bao giờ bỏ thầy, không bao giờ chối thầy. Vậy thì trước khi gà gáy, anh đã chối thầy 3 lần. Cái ánh mắt của thầy Giêsu nhìn Phêrô, và đây là điều tôi muốn nói với ông bà và anh chị em. Ánh mắt của Chúa Giêsu nhìn Phêrô và cùng với tiếng gà gáy làm cho Phêrô nhớ lại lời của thầy. Và tác giả Tin Mừng nói với chúng ta rằng lúc bấy giờ Phêrô nhận ra mình đã phạm một sai lầm chết người. Ông buồn quá sức mình, ông đau đớn, ông ăn năn, ông hối hận và ông khóc lóc vì tội ấy. Trong ngắm đứng chúng ta ngắm rằng thì là Phêrô khóc lóc chẳng có khi đừng, khóc lóc về tội lỗi mình đã phạm, cái sai lầm chết người vì đã chối thầy, đã phản bội thầy. Nhưng điều còn quan trọng hơn, điều còn quan trọng hơn cái lỗi của Phêrô, đó là ánh mắt của Chúa Giêsu. Ánh mắt của Chúa Giêsu nhìn Phêrô, và ánh mắt ấy là ánh mắt gì? Đó là ánh mắt của lòng thương xót, ánh mắt của lòng thương xót. Và cho dù Chúa Giêsu không tuyên bố, nhưng Phêrô hiểu rằng Đó là ánh mắt của lòng thương xót, và đó cũng chính là ánh mắt của sự tha thứ. Ngay lúc bấy giờ, Phêrô đã cảm nhận được lòng thương xót của Thầy, và Phêrô đã nhận được sự tha thứ của Chúa. Ngay lúc bấy giờ, sự tha thứ của Chúa, lòng thương xót của Chúa lớn hơn tội của Phêrô. Lòng thương xót, sự tha thứ của Chúa đi trước sự hối hận của Phêrô. Chắc chắn là như thế. Đó mới là lòng thương xót, đó mới là sự tha thứ. Và đó mới chính là quyền năng của Thiên Chúa. Sau này khi Chúa đã phục sinh, Chúa đã hiện ra với Phêrô và các anh em ở biển hồ Tiberia. Lần ấy, sau một mẻ cá lạ, Chúa đã hỏi Phêrô: "Này anh Simon, anh có yêu mến Thầy không? Này anh Simon, anh có yêu mến Thầy hơn những người này không? Này anh Simon, anh có yêu mến Thầy không?" Chúa hỏi ba lần Simon có yêu mến Thầy không, và câu trả lời của Simon thì chúng ta cũng đã biết: "Lạy Thầy, con yêu mến Thầy. Lạy Thầy, Thầy biết mọi sự, Thầy biết rằng con yêu mến Thầy." Có nhiều người bảo rằng Chúa Giêsu hỏi ba lần như thế là để ba lần tha thứ cho Phêrô vì đã chối Chúa ba lần. Có phải lúc bấy giờ Chúa mới tha thứ cho Phêrô không? Không, Chúa tha rồi, Còn khi mà Chúa hỏi Phêrô ba lần như thế là để Chúa xác nhận lại cái nhiệm vụ mà Chúa đã trao cho Phêrô làm tông đồ trưởng. Bởi vì trong anh em có người xì xầm bàn tán, lời ra tiếng vào rằng Chúa đã đặt Phêrô làm tông đồ trưởng, nhưng mà sau cái cú ngã ấy, sau cái lần phản bội ấy, thì ông có còn đủ tín nhiệm nữa không? Ông có còn đủ tín nhiệm để Chúa giao cho nhiệm vụ làm tông đồ trưởng nữa không? Cho nên Chúa đã hỏi Phêrô ba lần: "Con có yêu mến Thầy không?" Và sau mỗi một lần Phêrô thưa: "Lạy Thầy, con yêu mến Thầy," thì Chúa bảo rằng: "Hãy chăm các chiên của Thầy. Hãy chăm các chiên con, chiên mẹ của Thầy." Điều đó có nghĩa là ông vẫn được Chúa yêu thương, ông vẫn được Chúa tín nhiệm và vẫn được trao phó làm tông đồ trưởng. Chứ còn sự tha thứ của Chúa, Ngài đã tha cho ông ngay lúc bấy giờ, ngay lúc ông vừa mới nói lời chối Thầy xong. Bởi vì ánh mắt yêu thương, ánh mắt thương xót của Chúa đã chiếu tỏa trên Phêrô, ánh mắt ấy tha thứ và ánh mắt ấy ban cho ông một tương lai, đó là người môn đệ, tông đồ trưởng, Thầy vẫn tín nhiệm và vẫn yêu mến như thuở nào. Thưa quý ông bà và anh chị em, ánh mắt yêu thương của Chúa trong cuộc khổ nạn bây giờ cũng đang nhìn chúng ta, và cũng sẵn sàng tha thứ cho chúng ta, Và vì thế cho nên chúng ta hãy bắt chước những người chứng kiến cảnh tượng hôm ấy ra về đấm ngực nhận mình là người tội lỗi. Dân chúng lúc đầu thì mạnh mẽ đấy, lúc đầu thì cũng gào thét đấy, lên án đấy. Nhưng mà rồi sau khi đã chứng kiến tất cả những gì xảy ra, chứng kiến Chúa Giêsu nói những lời nói ở trên thập giá, chứng kiến Chúa Giêsu chết, thì ngay cả viên sĩ quan, người ngoại đạo cũng phải nhìn nhận rằng quả thật ông này là người công chính. Còn dân chúng thì đấm ngực ăn năn nhận ra Chúa Giêsu là đấng công chính. Và đó chính là lời mời gọi mà Hội Thánh muốn nhắn nhủ đến chúng ta khi chúng ta cùng được nghe, lắng nghe cũng như là được chiêm ngắm Chúa Giêsu trong cuộc thương khó để nhận ra tội của mình, và hãy để cho lòng thương xót của Chúa, hãy để cho ánh mắt của Thiên Chúa chiếu trên chúng ta, và lòng thương xót ấy sẽ cho chúng ta được ơn tha thứ, được thanh sạch để xứng đáng mừng mầu nhiệm vượt qua và thống xứng đáng thông sự vào sự sống lại vinh quang của Đức Giêsu. Amen.